Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 23 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Kim Khởi, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 39 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt người trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng sự khiêm nhường không nằm trong các nhân đức đối thần, nhưng lại là nền tảng của đời sống người Kitô hữu. Khiêm nhường là tính đối kháng lớn nhất với thói xấu nguy hiểm nơi con người, đó là tính kiêu ngạo. Khiêm nhường là hiểu được vị trí của mình trong toàn bộ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nơi đó con người là tụ tạo phải thờ phượng Thiên Chúa. Đối lại với khiêm nhường, kiêu ngạo tin rằng con người đặt niềm tin vào chính mình thay vì tin phục Thiên Chúa. Qua đó, kiêu ngạo dẫn đến việc tự sùng bái bản thân mình. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ rằng, trong khi sự kiêu ngạo thổi phồng trái tim con người, khiến chúng ta tỏ ra nhiều hơn thực tế về mình, thì sự khiêm nhường đưa mọi thứ trở lại chiều kích đúng đắn. Chiều kích đúng đắn đó là chúng ta là những tụ tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, nhưng có giới hạn, có điểm mạnh và điểm yếu. Quả thế, nơi bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy rõ điều đó nơi thực tế cuộc sống của con người. Đôi khi vì kiêu ngạo khiến chúng ta tưởng rằng mình là người hoàn hảo, còn sự bất toàn chỉ có ở nơi những người xung quanh. Từ đó làm cho chúng ta ảo tưởng về sự hoàn thiện của mình, dẫn đến hành động chúng ta thích đi chữa lành cho người khác hơn là tìm cách chữa lành cho chính mình. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Tất cả những ảo tưởng về sự hoàn thiện này đều xuất phát từ việc con người hiểu sai vị trí của mình trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong công trình sáng tạo này, vị trí của con người là tôn thờ Thiên Chúa là đấng dựng nên mình. Trong khi đó, ý hướng của Satan làm cho con người hiểu sai về vị trí của mình. Thay vì thờ phượng Thiên Chúa thì lại ngạo nghễ trong sự thờ phượng chính mình. Hậu quả của việc thờ phượng chính mình ảnh hưởng đến cả đời sống tâm linh và đời sống xã hội. Với xã hội, tôi phải xứng đáng được hưởng những gì cho xứng đáng với công trạng của tôi. Với đời sống tâm linh, tôi phải đi chữa lành cho người này hay người kia. Và khi đó, trong giao tiếp xã hội, nhìn về phía những người xung quanh, so sánh thành quả và khả năng của mình với họ, chúng ta cho rằng họ không xứng đáng hưởng được những quyền lợi giống như chúng ta. Và trong đời sống tâm linh, khi ảo tưởng về sự hoàn thiện của mình, chúng ta nhìn thấy người xung quanh toàn là những người tội lỗi cần phải được chữa lành. suy nghĩ và não trạng này xảy ra rất nhiều trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta không nhận ra là mình đang ngạo nghễ tôn thờ chính mình. Chẳng hạn, câu chuyện hai người cầu nguyện trong đền thờ. Người biệt phái có cọng rác ảo tưởng về sự hoàn thiện của mình về đời sống cầu nguyện, nên anh ta đã lên án và chê bai người tu huế đằng sau. Anh ta tôn thờ chính mình và bác bỏ mọi công trình và ân sủng của Thiên Chúa nơi người tu thuế. Tôi không như các người khác tham lam bất công ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia, tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Có lẽ rất nhiều khi trong cuộc đời chúng ta cũng như người biệt phái này. Chúng ta dễ dàng chỉ trích và lên án người khác, nhưng khi được góp ý thì chúng ta tìm đủ mọi cách để cãi chày, cãi cối cho qua chuyện. Tất cả những điều này xảy ra là vì chúng ta quá tôn thờ bản thân và tự tin nơi kiến thức, tài khéo, quyền lực của chúng ta. Điều này làm cho chúng ta khó đón nhận lời góp ý, khó sống chung, khó cộng tác với người khác. Lạy Chúa, con xác tín rằng mình và tha nhân đều yếu đuối và bất toàn. Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn để nhìn nhận sự bất toàn đó, để chúng con biết cảm thông và đón nhận anh chị em của mình. Amen.
Vội vàng đi tìm Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Singapore, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Singapore. Sau 4 giờ bay từ Dili, thủ đô của Đông Timor, máy bay chở Đức Thánh Cha Francisco đã tới phi trường Chang Ji của Singapore. Khi máy bay dừng lại tại khu vực dành cho các lễ nghi, thì vị trưởng ban nghi lễ Bộ Ngoại giao Singapore cùng với Đức Tổng giám mục Marek Zalewski trong tư cách là sứ thần và thánh tại Singapore bước lên máy bay để chào kính và mời Đức Thánh Cha xuống thăm đất nước này. Đức Tổng giám mục Marek cũng là đại diện tòa thánh tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Singapore cùng với giáo quyền địa phương do Đức Hồng Y William Goh cùng với Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần tòa thánh và nhiều chức sắc khác đón tiếp Đức Thánh Cha. Có 4 em bé đại diện 4 sắc dân khác nhau đã trình diễn một vũ điệu rồi tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Kế đó là phần giới thiệu hai phái đoàn trước khi Đức Thánh Cha ngồi trên xe gôn để chào thăm những người chào đón ngài ở phi trường. Sau đó, Đức Thánh Cha về nhà tĩnh tâm Thánh Francisco Xavier. Cơ sở này nguyên là một đạn chủ viện, nhưng sau đó được di chuyển đi nơi khác và nay là nhà dành cho các cuộc tĩnh tâm. Đức Thánh Cha cư ngụ tại nhà tĩnh tâm này rộng rãi hơn thay vì tại tòa sứ thần tòa thánh ở nước này. Tại đây, từ lúc 6 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng các tu sĩ dòng tên trước khi dùng bữa tối.
Xin giáo phận Xuân Lộc, kỳ hội ngộ thường niên của Ủy ban Truyền thông Xã hội. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2024, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, giáo phận Xuân Lộc, Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức cuộc hội ngộ thường kỳ năm 2024. Chủ tọa kỳ hội nghị lần này là Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, cùng với sự hiện diện của khoảng 40 linh mục tu sĩ là những vị đặc trách truyền thông của 27 giáo phận tại Việt Nam. Trong buổi chiều tối ngày đầu tiên, ngày 9 tháng 9, các tham dự viên đã cùng nhau thảo luận theo giáo tỉnh về kế hoạch 2023 đến 2024 của các giáo phận trong giáo tỉnh và hướng giải quyết, đặc biệt là kế hoạch và quy chế của Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, hiện đang chăm lo các sinh hoạt mục vụ của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, cũng đã đến chào thăm, chia sẻ, ủy lạo và tặng quà lưu niệm cho các tham dự viên. Sau thánh lễ ban sáng ngày 10 tháng 9, do Đức Cha Chủ tịch Giuse chủ tế, vào lúc 8 giờ, Đức Cha Chủ tịch đã nói lên lý do của lần gặp gỡ này, đồng thời tuyên bố khai mạc Hội ngộ truyền thông xã hội năm 2024. Kế đó, đại diện ba giáo tỉnh đã trình bày 5 đề mục truyền thông đã được gợi ý trước, đồng thời cùng thảo luận cách thức giải quyết cho tốt đẹp. Liền đó, các vấn đề về củng cố và liên kết truyền thông của Ủy ban đã được các tham dự viên bàn luận, bao gồm kênh YouTube, trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ đây, các tham dự viên đã trao đổi cẩn trọng, rồi đề cử, chọn lựa ban điều hành Ủy ban nhằm củng cố cơ cấu nhân sự của Ủy ban để các thành viên có thể làm việc cách danh chính ngôn thuận. Cơ cấu nhân sự này sẽ được Đức Cha Chủ tịch bổ nhiệm bằng văn thư chính thức và riêng biệt, đồng thời thông tri cho quý Đức Giám mục và quý bề trên liên hệ. Sau cơm tối cùng ngày 10 tháng 9, các tham dự viên đã cùng xem phim tư liệu The Letter, bức thư, với nội dung là thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về sự thay đổi khí hậu trên thế giới. Đây cũng là dự án của Bộ Truyền thông và Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện. Trong suốt buổi sáng, ngày 11 tháng 9, Linh Mục Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Phó ban Truyền thông của Giáo phận Phú Cường, đã trình bày với hội nghị hệ thống CIMET, nghĩa là hệ sinh thái công nghệ và truyền thông công giáo. Đây không phải là trang web hay ứng dụng, mà là hệ thống tạo, quản lý các trang web và ứng dụng. Song song đó, cha Phaolô còn trình bày với hội nghị về các ứng dụng, như ứng dụng về thông tin và quản lý linh mục của các giáo phận, ứng dụng giờ lễ tại các giáo xứ, cũng như các vấn đề kỹ thuật liên quan. Kỳ hội ngộ truyền thông 2024 của Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam được kết thúc trong tâm tình tạ ơn với về chầu thánh thể, vào lúc 14:30 ngày 11 tháng 9 năm 2024.
Tin Đông Timor, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Đông Timor. Sáng thứ Tư ngày 11 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến đến thăm một bộ tại Đông Timor, Đức Thánh Cha Francisco đã đến trung tâm hội nghị ở Dili để gặp gỡ 3.000 bạn trẻ. Các bạn trẻ vui mừng chào đón Đức Thánh Cha. Họ hô khẩu hiệu: chúng con là những người trẻ của Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, sau khi 4 bạn trẻ trình bày chứng từ, Đức Thánh Cha nhắc đến trách nhiệm rất lớn đang chờ đợi người trẻ ngày nay ở Đông Timor và khẳng định rằng với những hy sinh vô biên, những người đi trước các bạn trong việc đặt nền tảng cho quốc gia này đã để lại cho các bạn một công trường mở ngỏ to lớn. Trong đó vẫn còn bao nhiêu việc phải làm ở nhiều bình diện như kinh tế, chính trị, xã hội. Giờ đây, nhiệm vụ của các bạn là tiếp tục công trình để cùng nhau xây dựng dưới ánh sáng tin mừng một thành thị, một cộng đoàn dân sự, một xã hội, trong đó có công bằng, hợp tác, lương thiện và hiệp nhất hiển trị. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao các giá trị mà Ngài mời gọi các bạn trẻ Đông Timor suy tư. Trước tiên là tự do. Đức Thánh Cha nói, tự do không phải muốn làm gì thì làm. Tự do có nghĩa là chọn lựa trong mọi sự điều kiện, sự tôn trọng và tình thương, cho dù điều này đòi chúng ta phải hy sinh. Tiếp đến là sự dấn thân. Tục ngữ vẫn nói, thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo thời thế. Nhưng rồi lại nói thêm kiểu chơi chữ, thời thế dễ dàng tạo nên những người yếu đuối, và những người yếu đuối tạo nên những thời kỳ khó khăn. Giá trị thứ ba là tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, Thánh Phaolô đã bắt đầu thông truyền cho mọi người điều mà mình đã học được, đó là ta không trở thành những nhà vô địch bằng cách loại trừ người khác, nhưng cùng tiến bước với họ, mỗi người là anh chị em, không bao giờ mệt mỏi và không ngừng cảnh giác cùng với những người khác cho đến khi đạt đích. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha tiến ra cổng chính của trung tâm. Tại đây, có hai bạn trẻ trao cho Ngài hai chú chim bồ câu để Ngài thả đi như biểu tượng hòa bình. Tại sân chính của trung tâm, Đức Thánh Cha còn chào thăm khoảng 1.500 bạn trẻ trước khi ra phi trường quốc tế Nicolau Lombardi của Dili, cách đó gần 7,5 cây. Tại đây đã diễn ra nghi thức tiễn biệt vào lúc gần 11 giờ với sự hiện diện của Tổng thống Đông Timor. Hai vị đã có một cuộc hội kiến ngắn với nhau tại phòng khánh tiết danh dự của phi trường trước khi hai phái đoàn chào từ biệt nhau.
Tin La Paz, Bolivia. Giáo hội tại Bolivia kêu cứu trước nạn cháy rừng. Giáo hội Công giáo tại Bolivia, tên Nam Mỹ, kêu gọi cứu trợ trước nạn cháy rừng rộng lớn tại nước này. Hồi cuối tuần qua, chính quyền tỉnh Beni tuyên bố tình trạng khẩn trương vì nạn hạn hán tột độ và nạn cháy rừng. Vài ngày sau đó, hội đồng các thổ dân ở Huacaya, thuộc vùng thấp tại nước này, cũng tuyên bố tình trạng khẩn trương vì năm nay không có mưa, không có nước dùng hàng ngày, bao nhiêu súc vật chết khác vì các nguồn nước khô cạn. Chính trị gia Sanet Aruchari ở địa phương tuyên bố như trên với báo El Debe. Bolivia đang bị tàn phá vì nạn cháy rừng và hạn hán. Bị phê bình nặng nhất trong thảm trạng này là chính phủ của Tổng thống Luis Arce thuộc đảng xã hội. Trong nội bộ đảng, ông vốn đấu tranh về quyền bính với cựu Tổng thống Evo Morales, cai trị Bolivia trong 13 năm, từ 2006 đến 2019, và minh nhiên cho phép đốn cây, đốt rừng. Nay Morales muốn tái tranh cử vào năm tới 2025 và muốn gây khó khăn cho chính phủ Arce hiện nay, đối thủ chính trị của ông trong đảng. Cuộc xung đột này làm tiêu hao năng lực chính trị và nay cũng ảnh hưởng đến việc bài trừ các cuộc khủng hoảng. Ngoài hạn hán và cháy rừng, Bolivia vốn ở trong tình trạng khủng hoảng trường kỳ về kinh tế. Trước tình trạng trên đây, tức gia Stanislaw Dalasevic, giám mục phụ tá tổng giáo phận Santa Cruz ở Bolivia, lên tiếng và nói về nạn cháy rừng ở miền Chiquitania tạo nên thảm trạng về môi trường. Ngài nói với báo Los Tiempos rằng, chúng ta sẽ trở thành một lò than nếu không cấp đối phó với tình trạng này. Không khí ô nhiễm đang gây đau khổ lớn cho các trẻ em, người già và người bệnh, cùng toàn thể dân chúng vùng nông thôn. Chúng ta hãy nhìn mẹ trái đất, tuy luôn luôn được bảo vệ với bao nhiêu diễn văn, nhưng nay trái đất này đang chịu đau khổ dường nào. Hôm 9 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Bolivia lên tiếng kêu gọi các vị hữu trách trong chính phủ mau lẹ đề ra các biện pháp hữu hiệu để giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường của đất nước. Hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Môi trường Alan Nisberger cho biết có 3 triệu 800 ngàn hecta cây cối bị thiêu hủy, trong đó có 1 triệu rưỡi hecta rừng cây. Miền Santa Cruz bị thiệt hại đặc biệt nặng nề. Tại Argentina, Sở Khí tượng cũng lên tiếng báo động về những đám khói khổng lồ từ vùng rừng của Bolivia thổi tới gần 10 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung Argentina. Nếu gió Bắc còn tiếp tục, thì khói sẽ thổi tới thủ đô Buenos Aires.
Tin Roma, đại hội các viện mục biển Đức Thế giới tại Roma. Trong những ngày này, từ mùng 6 tháng 9 vừa qua, đại hội 4 năm một lần của các viện phụ dòng biển Đức trên thế giới đang tiến hành tại đan viện Thánh Anselmo của dòng tại Roma. Tham dự khóa học 2 tuần này có 215 viện phụ bề trên đan viện và bề trên các chi dòng biển Đức. Ngoài ra có 22 viện mẫu đại diện Liên hiệp quốc tế các nữ đan sĩ biển Đức. Trong số các khách mời có viện phụ tổng quyền dòng Tito là Mauro Giuseppe Lepori, người Thụy Sĩ, và cha Bernatus Piate, người Hòa Lan, viện phụ tổng quyền dòng Tito nhạc thép, cũng gọi là dòng Trappist. Mở đầu đại hội có cuộc họp của Hội đồng các viện phụ chủ tịch của các chi dòng biển Đức gồm 19 thành viên. Trong những ngày kế tiếp đó, có phần tường trình của Đức Thống phụ Gregory Poland, người Mỹ, tiếp đó là tường trình của mỗi chi dòng. Ngoài ra, có tường trình của Học viện Giáo hoàng Thánh Anselmo chuyên về phục vụ, Ủy ban Quản trị và Ủy ban Tài chính các tổ chức khác của dòng biển Đức. Theo chương trình, trong những ngày họp, có 3 diễn văn chính, 33 cuộc hội luận và nhiều cuộc trình bày cũng như thảo luận diễn ra tại Thánh đường cũng như tại Học viện Thánh Anselmo. Thứ Bảy, 24 tháng 9, các viện phụ sẽ bầu viện phụ tổng quyền mới, hay còn gọi là thống phụ, với nhiệm kỳ 8 năm, kế nhiệm viện phụ Gregory Polan sắp mãn nhiệm. Ngày 18 tháng 9, các tham dự viên đại hội sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đại hội sẽ kết thúc với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Anselmo. Theo niêm giám 2023 của Tòa Thánh, dòng biển Đức hiện có 6.655 đàn sĩ, trong số này có 3.251 linh mục với 395 đan viện và nhà thuộc 19 chi dòng. 4 đan viện biển Đức ở Việt Nam như Thiên An Huế, Thiên Hòa, Phan Lê Thuộc, Thiên Bình, Giáo phận Sơn Lộc và Thiên Phước, Giáo phận Sài Gòn thuộc chi dòng biển Đức Subiaco. Chi dòng này hiện có 1.323 đan sĩ, trong đó có 509 linh mục thuộc 84 đan viện và nhà.
Tin Jakarta, Indonesia, một đảo nhỏ của Indonesia có số đại chúng sinh gần bằng tổng số chúng sinh cả nước Tây Ban Nha. Một đảo nhỏ ở Indonesia, trong số hơn 17.000 đảo thuộc nước này, có số đại chúng sinh đông gần bằng tổng số chúng sinh ở Tây Ban Nha. Trang mạng LJV.com truyền đi ngày 5 tháng 9 vừa qua cho biết, đó là đảo Flores với dân số gần 2 triệu người, trong đó 70% là tín hữu Công giáo, nhưng cũng là miền nghèo nhất ở Indonesia. Đại chủng viện Thánh Phaeton Rita Piret cho đến nay đã đào tạo 13 giám mục, hơn 580 linh mục và 23 phó tế trong gần 70 năm lịch sử. Liên học vừa qua, 2023 đến 2024, có tổng cộng 904 chủng sinh, gần bằng tổng số chủng sinh ở Tây Ban Nha với gần 47 triệu dân cư, trong đó 68% là tín hữu Công giáo. Cha Gide Vertus Tanga, giám đốc đại chủng viện Thánh Phaero ở Flores, tuyên bố với hãng tin AP của Mỹ rằng cả Indonesia cũng đang bị khủng hoảng về ơn kêu gọi vì sự tăng trưởng dân số luôn vượt quá số ơn gọi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chị em thân mến, theo lời của những người đã hành hương tới dãy Himalaya ở Ấn Độ, thì chặng đường đến đó rất khó khăn. Người hành hương thì đông, mà đường đi lại nhỏ hẹp, trắc trở. Hơn nữa, hai bên đường toàn là vực sâu ngàn thước, quanh năm phủ đầy tuyết, chỉ cần trượt chân là có thể mất mạng. Có một người hành hương đang cất bước trên đoạn đường ấy. Nghe theo kinh nghiệm của những người đã đi trước, ông mang theo rất ít hành lý để có thể nhẹ nhàng di chuyển. Vậy mà cái ba lô trên lưng cũng làm ông hết sức khốn đốn. Thế nhưng vì trong cái ba lô chứa những thứ cần thiết nhất, nên ông phải cắn răng mà vác. Trên đường đi lên núi, ông gặp thấy một cô bé khoảng 10 tuổi, cõng một đứa trẻ rất to khỏe. Người cô bé đổ đầy mồ hôi, miệng thở liên hồi trông rất khó khăn. Người hành hương tiến lại nói với cô bé, "Này bé gái, đường lên núi gập ghềnh, một mình con đi đã đủ mệt. Sao lại phải cõng thêm em trai này cho nặng vậy? Làm sao mà con đi tới nơi được? Con hãy tạm để nó lại đây, rồi một mình đi lên núi hành hương cầu nguyện cho được việc, rồi trở lại đưa em về có phải đỡ vất vả hơn không?" Cô bé nghiêm mặt hỏi lại người hành hương, "Thưa ông, thế sao ông lại mang cái giỏ trên lưng ông? Sao ông không bỏ nó lại bên đường đi cho đỡ vất vả?" Người hành hương trả lời, "Ồ, không bỏ cái giỏ này được đâu, vì trong đây toàn là những thứ quan trọng và cần thiết nhất của ta. Bỏ chúng rồi, ta sẽ càng vất vả hơn đấy." Cô bé trả lời, "Vâng thưa ông, những món đồ trong túi của ông là quan trọng, nên ông không thể bỏ lại bên đường được. Còn đây là em trai của cháu, nó là quan trọng hơn mọi thứ. Làm sao cháu có thể bỏ nó lại mà đi hành hương một mình?" Quý ông bà và anh chị em thân mến, rất thường tình, khi chúng ta coi trọng và quý giá điều gì, thì sẽ luôn muốn giữ điều đó ở bên cạnh mình, và tâm trí của mình sẽ luôn gắn bó với điều đó. Người hành hương và cô bé trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cũng đều có những điều hết sức quý giá. Người hành hương thì có giỏ đồ quan trọng và quý giá, còn cô bé thì có người em trai là báu vật của mình. Cho nên, dù rằng việc mang theo những điều quý giá đó ở bên mình khiến họ thêm vất vả và hành trình có thể kéo dài hơn, họ vẫn vui vẻ chấp nhận những gánh nặng đó, nhất quyết không từ bỏ. Trong cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta cũng có rất nhiều người và rất nhiều điều quý giá mà không bao giờ chúng ta muốn rời xa. Đó là những người thân gồm có ông bà, cha mẹ, anh chị em, là người chồng, người vợ, là những người con, người cháu, là người yêu, bạn bè, tri âm, tri kỷ. Đó là ngôi nhà, là chiếc xe, những kỷ vật, hay những món tiền mà chúng ta vất vả lao động, chắc chiêu mà có. Những con người, những hiện vật quý giá đó, chúng ta luôn muốn giữ bên mình, dù có phải chịu nhiều nỗi cay đắng và vất vả. Hôm nay là ngày 13 tháng 9, chúng ta nhớ về sự kiện mẹ Maria hiện ra lần thứ 5 ở Fatima. Vì sao người mẹ thánh yêu quý của chúng ta lại thường xuyên hiện ra ở nhiều nơi trên thế giới? Và riêng ở Fatima, mẹ đã hiện ra liên tục đến 6 lần với 3 em bé chăn cừu vào các ngày 13 từ tháng 5 cho đến tháng 10 của năm 1917. Có phải bởi vì dù đang được hưởng hạnh phúc và vinh quang bên nhan Chúa, trái tim của người mẹ nhân loại, mẹ của chúng ta, vẫn luôn canh cánh và bận lòng về sự an nguy và đời sống của đoàn con đang lầm than nơi trần thế? Lời của Chúa Giêsu, con yêu quý của mẹ, đã khẳng định ngày nào vẫn luôn có giá trị cho đến hôm nay. Gia tài của anh em ở đâu thì lòng trí của anh em ở đó. Mỗi người chúng ta qua lời ký thác của Chúa Giêsu đã trở thành gia tài của mẹ Maria và luôn được mẹ cưu mang, ấp ủ trong khuôn lòng của mẹ. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta dâng lên mẹ lời tri ân và xin mẹ hãy luôn dìu dắt chúng ta trên mọi bước đường đời để luôn sống đẹp lòng Chúa ở đời này và mai này cũng được hưởng nhan Chúa với mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa và là mẹ của nhân loại chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nơi gương mẹ, luôn yêu mến và ấp ủ lời Chúa như những báu vật của đời mình, để xứng đáng nhận lời chúc phúc của Chúa. Phúc cho ai biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống của mình. Amen.
Mẹ ơi, mẹ là nguồn suối mát trong, chính mẹ là chốn cậy trông cho người đang khát khao. Về đây xin mẹ rộng ban phúc ân cho đời hạnh phúc chứa chan, luôn được sống bình an. Và cho nơi đến xin mẹ dìu dắt đỡ nâng, mỗi ngày luôn sống tin vâng theo mẹ. Đoàn con vang tiếng hát mừng mẹ Maria, mẹ đầy ơn phúc muôn đời hiền thế. Mẹ ơi, bao người còn đang lãng quên ân tình Thiên Chúa tặng ban, chưa nhận ra ơn Chúa. Mẹ dìu dắt đỡ nâng, mỗi ngày vượt qua khó khăn, tiến về bên bình an. Đoàn con ngày đêm xin mẹ dìu dắt đỡ nâng, mỗi ngày luôn sống xin vâng theo mẹ. Đoàn con vang tiếng hát mừng mẹ Maria, mẹ đầy ơn phúc muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.